Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng với Phật tử Việt Đạo Tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu Pháp Quan Trai của Phật và Đạo Tràng dù phước lực cho chúng ta. Thì dù đang sư sẽ giảng tự ta nghe đề tài là tu, đó là tu như lọc vàng, nghe rõ không? Tu như lọc vàng. Tu như lọc vàng, Phật tử nào có lọc vàng chưa? Có hai cái mỏ nào mỏ vàng chưa? Hả? Vàng mà đem lên để mà chúng ta thành chế cho nó thành là vàng thiệt đó, để mà trang sức, hay là vàng là thành miếng để chúng ta bán đó, có giá trị chất lượng cao, thì là phải trải qua thời gian là phải lọc đó. Nhưng mới lên thì nó đầy cáo bẩn á, nhưng mà rồi lọc nhiều lần như vậy nó mới có vàng rồi ha. Thế như vậy thì người mà lọc vàng từng không một tử từng không rất là từng, thấy không? Phải biết khéo tinh luyện vàng, là lọc vàng đánh đúng thì vàng nó chất lượng nó cao, còn lọc ảo đó thì vàng chất lượng nó tốt ha. Thế như vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là người tu giống như là họ lọc vàng vậy. Đó là đề tài của tao hôm nay. Để cụ thể bài học này thì sư sẽ dẫn chứng ba công đức phong phú của Phật dạy để Phật tử mà được nghe trong ý nghĩa hôm nay. Thì Phật tử chúng ta cũng biết rằng mình là người tu theo đạo Phật, nói là tu theo đạo Phật á, ở đây tôi nói dùng cái từ là mình là người tu theo đạo Phật là nói cho đạo tràng niệm Phật của chúng ta nói chung. Tại vì chúng ta tu theo đạo Phật mà hôm nay chúng ta là hành giả chuyên tu để giảng sanh giải thoát, khác hơn những người tu theo đạo Phật khác. Nghĩa là sao Phật tử? Có những người nói rằng tu theo đạo Phật nhưng mà họ không có tu để giải thoát, mà chỉ tu để lòng còn hưởng phước báo trong cõi luân hồi mà thôi. Dân theo tu theo đạo Phật họ vẫn quy tam bảo, họ trì ngũ giới, hay là đã xuất gia là người xuất gia rồi, là người tu đạo Phật nhưng không có chí cầu giải thoát, chỉ là muốn được phước báo hữu lộ khỏi nhân thiên mà thôi. Cho nên tối ngày chỉ lo tu để kiếm phước thôi. Tu để kiếm phước là gì? Nói là tu để kiếm phước á, là tại vì người đó thấy quan trọng và thích trong phước đó cho nên mới đi kiếm phước. Và đi kiếm phước là gì? Tại vì mình thiếu trong phước đó cho nên mới trồng đi kiếm cho nó có. Mình chưa được hưởng cái phước đó nên mình ráng đi kiếm để cho hưởng được, thấy không? Gọi là tu để đi kiếm phước. Thấy là như vậy, một người đi kiếm như vậy là người tu, và là người tu thiếu thốn. Thiếu thốn thì kiếm phước. Thấy như vậy cho nên á, những người mà tu để đi kiếm phước á, thì những người đó không bao giờ thoát luân hồi được. Tại vì tu để đi kiếm phước là tu tạo cái nhân để được phước báo trong luân hồi. Nên thành ra những người này họ có nhân tố tích cực để đưa đến thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Và như vậy thành ra họ nhận được một cái hưởng thụ cái phước lành an lạc ở trong kiếp này hoặc kiếp sau, nhưng họ không được hưởng một cái là cái phước gọi là gì, là cái phước giải thoát. Và như vậy sử dụng những từ phước giải thoát đây để so sánh cũng khác, là cái phước giải thoát nó thù thắng hơn. Cho nên trong kinh Pháp Cú các đoạn Phật dạy rằng là vị ngọt là trong tất cả vị ngọt là tối thượng, đừng nghe không hiểu gì hết, phải không? Vị ngọt trong tất cả vị ngọt là tối thượng. Như vậy thì trong tất cả vị ngọt có vị ngọt là tối thượng. Vị ngọt là gì? Là vị ngọt là cái hương vị pháp vị mà khi mình tu mình cảm nhận được, dạ gọi là gì? Tức là mình đắc được cái tâm thanh tịnh, mình đạt được cái quả niết bàn, gọi là cái tâm niết bàn. Cái hương vị này, cái vị ngọt này nó phù thắng, nó vi diệu hơn là cái cảm thọ nhận được cái ngũ dục dồi dào hưởng thụ của trần gian. Hay là những vị ngọt mà chúng ta ở đời thế gian mà không có tu đó, họ đang tìm và đang hưởng thụ. Người hưởng thụ vị ngọt này, người hưởng thụ vị ngọt kia, người hưởng thụ ít, người hưởng thụ nhiều, thì theo khả năng của người đó có được. Thứ nhất, ví dụ như tiền bạc, người có nhiều thì cái vị ngọt này họ cảm thấy rất sung sướng vì họ được có tiền nhiều, phải không? Còn họ ít á, thì họ cảm thấy rằng sao cũng có tiền mà cũng sung sướng vậy, nhưng mà sung sướng không bằng người có tiền nhiều hơn. Thế như vậy, còn người có tiền mà dư để á, thế như vậy đó, tất cả thành khối trong tủ sắt á, thế như vậy là người này lại thỏa mãn hơn, vui vẻ hơn nữa, Còn nhà người có về là tài sản, ví dụ như đất vườn, nhà cửa, xe hơi, vân vân, cho nên họ có đủ cái phương tiện về tiền bạc của cải và tài sản đầy đủ là họ có vị ngọt. Bởi vì không có tiền, không có tài sản, họ tự thấy là thiếu cái hương vị gì, là của vị ngọt về về tài sản. Còn nếu chúng ta có tài sản mà không có chồng sang, không có vợ đẹp, vậy thì mất đi cái hương vị này, cái vị ngọt này. Nhưng khi giàu mà vợ xấu quá, à, người vợ thì đẹp, giàu mà ông chồng lại xấu đau, xấu đớn, vậy thì nó thiếu vị ngọt rồi, phải không thử? Phải không? Đi ra đường nó trời bà đẹp mà chồng xấu quá, à, ra đây cái đó là ông chồng này đẹp mà vợ xấu quá, phải không? Như vậy thì nó thiếu hương vị ngọt, nhưng mà chồng đẹp, vợ đẹp, cả hai đều đẹp, thì là cái hạnh phúc nó rất là tràn đầy, phải không thử? Phải như vậy. Còn vợ xấu mà chồng xấu luôn thì lại là mất đi cái niềm an lạc. Đó, như vậy thì ở đây cái tiền bạc rồi tiền tài sản rồi là xác chết rồi danh lợi, có tiền rồi có vợ đẹp chồng sang rồi có danh quyền ở cuộc đời, có địa vị ở cuộc sống, là ông này là ông kia, kể thì có hương vị của danh gì, danh quyền, phải không? Rồi có danh quyền rồi thì phải có lợi lộc. Thế như vậy thì lợi lộc rất là nhiều. Thế như vậy rồi là được hương vị của về lợi lộc, rồi là vị ngọt của lợi lộc, rồi tiếp theo là ăn ngon, thấy không? Có ba điều kiện chưa, lại thêm điều kiện thứ tư là ăn ngon và ăn sang đó. Như vậy đó, thành ra đây là cái vị ngọt, sự hưởng thụ về ăn sang và ăn ngon. Thì rồi bây giờ đó, lại thêm có dụng tử là ngủ ngon đó, thấy không? Ngủ thoải mái luôn, nằm xuống là ngáy nè. Tại vì không có ai mà chi phối cái ngủ của mình cả, cho nên mình ngủ rất thoải mái. Đấy, như vậy vậy thì ngủ dục gọi là vị ngọt của trần gian, vị ngọt của trần gian. Ai mà có đủ năm cái vị ngọt này là người này sung sướng nhất trần gian, sung sướng nhất trần gian, phải không? Còn tự giàu mà tự ngồi cái ghế là gì, ghế cẩm lai là ghế rất là tốt, ghế bên đó. Nhưng mà cái ghế này mà tự ngồi thì không bằng cái ghế của ai, của ông vua, phải không? Ông vua ngồi ghế salon không à, nhưng mà cái ghế ông là ghế ông vua, vua mới được ngồi ghế này, chứ là giàu sang trưởng giả cỡ nào chẳng được ngồi ghế của gọi là ghế của ông vua. Thấy chưa? Như vậy đó, thành ra cái ghế của vua là ghế danh, cho cái người này là phước lớn nhất, địa vị lớn nhất ở trong quốc độ này mới được ngồi lên đây. Thấy không? Thành ra ông bộ trưởng, ví dụ như ông thủ tướng này là thừa tướng ngày xưa đó, có dám ngồi cái ghế của ông chủ tịch nước không? Không, ghế này chỉ có ông vua mới được ngồi. À, ngồi đó là coi chừng bị chém đầu rồi. Là muốn ngồi lên đây hả? Là có tâm ý gì đây? Thưa bạn, thưa bạn, đó như vậy. Cho nên đó là cái phước nó mới được ngồi được ghế này. Đó như vậy. Mà người được ngồi ghế này là người có địa vị cao nhất ở trong xã hội. Đó như vậy. Còn như cái ghế này nè, mà tự giác đây ngồi không? Lâu lâu lén thì cũng ngồi chơi, có ai được không? Không có ai lên ngồi đó được, nhưng mà có sư lên ngồi là cái số mà. Đó là tại vì cái ghế đặc biệt là chỉ có mình sư ngồi thôi. Tại vì đây là ghế gì dành cho pháp sư thiên pháp, vì đây là pháp to, cái ghế là ghế dành cho pháp sư, à, bình thường là không được lên ngồi đây. Đó, để biết rõ chứ. À, thành ra Phật tử thấy rằng là năm cái hương vị này, năm vị ngọt này, ai có đủ thì là sung sướng nhất, ai mà thiếu thì mất đi một cái phần. Đó như vậy. Nhưng tất cả vị ngọt này càng nếm nhiều chừng nào thì nó càng thỏa mãn sung sướng, nhưng cái hậu của nó là gì? Tràn đầy đau khổ. Tại vì này có nên là do nó vậy, mồ hôi nước mắt, do lòng tham khởi đầu của chúng ta mà có. Và lòng tham này nó được thể hiện ra bằng hành động gây đau khổ cho chúng sinh, danh giới của người ta mới có được cái vị ngọt này để mình hưởng. Cho nên đây là cái hương vị ngọt đổi lấy bằng mồ hôi nước mắt, bằng cái sự đau khổ của kẻ khác, bằng sự mất mát của kẻ khác, đem về hạnh phúc của chúng ta. Cho nên nó ngũ dục này còn gọi là ngũ dục gì, ngũ dục trưởng dưỡng, mình hưởng lên đây sẽ tác tạo thêm những cái tội nghiệp và phiền não. Nếu mà không chủ, không có chủ động, mình không có là thiên nhường khắc chế, cố gắng là hạn chế trong sự hưởng thụ, và chúng ta khéo léo để được từ đó cái phước báo này chúng ta tu bổ thêm công đức lớn, thì chúng ta tăng thêm cái phiền não và đau khổ. Đó như vậy. Thành ra ở đây gọi là ngũ dục công công đức, thì do quá khứ có tạo cái nhân như thế nào, kiếp này chúng ta được hưởng thụ những cái vị ngọt như hôm nay. Nó như vậy. Bây giờ chúng ta không bàn sâu về chuyện này, nhưng mà ở đây muốn so sánh rằng làm tất cả vị ngọt ở thần gian này, dù là vị ngọt một cái hương vị ngũ dục ở cõi đời này, hay là hương vị cảm giác của hạnh phúc ở những cõi trời cao, các vị là chư thiên hay là các vị là thượng đế, cũng không bằng cái vị ngọt của gì, của niết bàn, là hương vị giải thoát sanh tử luân hồi. Ai mà cảm nhận hương vị niết bàn, đây là hương vị là tấu thắng thù diệu nhất, tức là cái hương vị thanh tịnh của tâm hồn. Trong cái thanh tịnh tâm hồn này, nó không có tham sân si, không có phiền não và đau khổ, đó là một tâm hồn thanh tịnh. Và như vậy đây là hương vị cái cảm giác hạnh phúc nhất, đây là hương vị giải thoát. Cho nên Đức Phật nói rằng trong tất cả vị ngọt, vị ngọt là tấu thắng. Vị ngọt tấu thắng là vị ngọt gì? Là vị ngọt niết niết bàn, là vị ngọt giải thoát. Và như vậy giờ đây người Phật tử ta hôm nay ngồi đây là người Phật tử chuyên niệm Phật để cầu sanh cực lạc quốc. Chúng ta không dám so sánh để đạt được niết bàn, tại vì mình cảm thấy nghiệp chướng sâu nặng, không thể đi vào trong giới thuần tu, đạt trụ vào trong cái thiền định, và chúng ta đạt được cái trí tuệ giải thoát chứng niết bàn. Đó như vậy, cho nên nương theo lời Phật dạy, chúng ta thực hành pháp môn tu để mà dễ đoạn phiền não và dễ thành tựu giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này, và là vãng sanh cực lạc quốc bằng pháp môn tu niệm Phật, phải không? Đó như vậy, cho nên khi đặt vấn đề tu vô niệm Phật thì không nói niết bàn vô đây, để không nói niết bàn vô đây. Người tu niệm Phật không phải để thành tựu niết bàn, mà để được vãng sanh cực lạc quốc. Thì xưa mà lập luận thế này, mình tự nghe cho rõ, để mai mốt rằng ta hỏi mình á, mình tu niệm Phật như vậy có chắc đạt được niết bàn hay không? Tại sao? Thì mình sẽ cách lý luận để nó rõ ràng. Đạt được niết bàn khi nào tu toàn đủ giới định huệ. Đang còn trước là 10 cái nghiệp rất là quan trọng, đó là thập chí xứ, để chứng A La Hán thì mới đạt được niết bàn. Tại như vậy, còn hôm nay mình là cư sĩ tại gia, đương theo lời Phật dạy, bằng cách tu niệm Phật đoạn phiền não lần lần, để được nhất tâm bất loạn và lâm chung, được tới nghiệp vãng sanh và được vàng, nương theo sự tiếp dẫn của hào quang Đức Phật A Di Đà mà luôn vãng sanh cực lạc, giải thoát luân hồi, chớ chưa đạt được niết bàn. Nghe rõ chưa? Vì vậy mới đắc, chứ bên đây chưa đắc. Vì vậy là mình tu thời gian trong hoa sen, rồi hoa sen nở ra, rồi nghe pháp mới đắc ngộ niết bàn ở bên kia. Chứ bên đây là đắc không có nổi, chính chỗ đắc không nổi bên đây. Cho nên vân theo lời Phật dạy mà tu niệm Phật để gì đắc ở bên kia cho an toàn. Hiểu rồi chứ? Đó như vậy. Còn ai mà tu giỏi thì đắc bên đây trước, tức là ngộ thành Phật A Di A Di Đà. Đó như vậy. Là có hai cái đường hướng mở cửa để cho người tu tịnh độ có thành tựu. Một là người có căn cơ sâu, tu lâu dày ở nhiều kiếp trước, kiếp này họ sẽ ngộ được bản tánh Phật A Di A Di Đà, đắc ngộ niết bàn hiện tiền. Còn những người nào mới tu trong kiếp này đã, thì bây giờ nhờ nương nhờ cái Phật lực tiếp dẫn mà tới nghiệp vãng sanh, rồi về bên kia sẽ đắc ngộ niết bàn Phật tánh ở bên kia, là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiểu rõ chưa? Ta như vậy. Vậy thì chúng ta là người niệm Phật, là người tu giải thoát ở tương lai. Cho nên cái vị ngọt của người tu niệm Phật ta là gì? Là được an lạc từng giây từng phút trong câu niệm Phật. Tại vì trong mỗi câu niệm Phật chúng ta là hướng về cực lạc vãng sanh. Mà khi mà hướng về cực lạc vãng sanh trong mỗi từng câu niệm Phật, là cái thế tình danh lợi cuộc đời, tham muốn cuộc đời, đấu tranh cuộc đời, dần dần nó bụi lặn, nó hữu tâm ta, hữu tâm ta. Phật tử nào mà bụi lặn được cái phần nào, Phật tử được là nhẹ nhàng ở phần đó. Và có là nhẹ nhàng ở phần đó là chúng ta cảm giác được cái giải thoát, và cái vị ngọt từ đó nó hiện ra trong cái cảm giác tâm của chúng ta, phải không? Ngày xưa Phật tử thích danh thích lợi, thích những cái hưởng thụ của đời, thích đấu tranh hơn thua, nhưng bây giờ Phật tử ta bớt rồi nhờ niệm Phật. Mà tại sao vậy? Tại vì Phật tử quán thấy rõ, biết rõ kinh nghiệm cuộc đời, cho nên cho chúng ta thấy tất cả đều là gì? Là đau khổ, tất cả đều là giả, không phải thật. Bám víu chấp giữ làm chi cho nó khổ, cho nên bây giờ tập buông lần lần, tập buông lần lần, tập xả từ từ, chứ không phải là niệm Phật là xả cái khổ được đâu, thấy không? Từ từ. Cho nên là ngày đầu sáng này thì cả tự nghe bài Diệu Thành là B, Diệu Thành A là bà già búa, bà nhớ sư quá chịu hết nổi rồi, sai con dâu thì đẩy xe vô đây thăm sư, mà từ ở ngoài nhà mà đẩy bộ trên đường phố, đường Thống Nhất mà đi vô tới đây cũng cãi vấn đề chứ hả, mà áo giới đàng hoàng những hồ sơ xe lắm, rồi vô đây rồi gặp sư rồi cũng khóc, bắt tay bạn thì bạn mừng quá trời mừng, nó phải nhớ sư phụ quá trời nhớ, phải thấy không? Đó như vậy thành ra đây chúng ta thấy là như bà Diệu Thành hồi sáng đó, là cái thân bà đầy bệnh đau ở như vậy, nhưng mà với cái lòng thành kính nhớ đến sư mà đến cho thăm sư, gặp sư mừng không? Mừng, tự ra mừng đó như vậy. Thì ra nơi đây còn tự thấy cái tình cảm của cuộc đời của con người đó làm như thế, tình nghĩa thầy trò vậy đó, thấy không? Nhớ hiểu nổi thì Phật tử chúng ta khi mà chúng ta nghĩ đến cuộc đời đau khổ chính bản thân mình, rồi chúng ta hướng về Đức Phật, chúng ta hết lòng nhớ thương Phật. Nhờ nhớ thương Phật hết lòng như vậy đó, chúng ta trong một ngày nào để chúng ta gặp Phật, ta mới bỏ lòng. Vậy thì Phật tử đau khổ không lo tu để chờ cái ngày chúng ta vãng sanh cực lạc. Trước khi về cực lạc thì chúng ta diễn kiến Phật A Di Đà. Mình thấy Phật A Di Đà mừng không? Mừng. Phật tử thấy đó, tất cả người nào vãng sanh lúc năm chuông á đều nở nụ cười trước khi ra đi. Vậy nhớ nha, ai có vãng sanh cũng đều nở nụ cười trước khi ra đi, chứ phải biết sự đi mà ra đi. Biết sự ra đi là không có vãng sanh rồi. Đó, mà tự tìm hơi nóng trên đầu không bao giờ có đâu. Chừng nào Phật tử mà mặt mày sáng rỡ mà nở nụ cười nhẹ và ra đi thì chừng đó cái trên đầu mới nóng được. Tại vì Phật tử là người chân tu niệm Phật, đến cuối đời duyên đầy đủ, Phật tử thấy được Phật, Phật tử mới vui và nở nụ cười xả ly trần thế cái nhẹ nhàng, và đỉnh đầu nó hóa hóa về cực lạc thẳng sanh. Thấy chưa? Nói như vậy đó, thành ra đó là một cái là biểu tượng do cái công sức tu hành suốt cuộc đời của chúng ta, qua cái là từng giây từng giờ từng phút niệm Phật mà thấy tâm nó an, xả từ từ thành thói quen, xả giết là tâm chúng ta nó trống rỗng luôn. Mà trống rỗng là trống rỗng phiền não, nhưng mà trong đó nó chứa đầy một cái tình những danh từ niệm Phật, những cái công năng niệm Phật chúng ta tích lũy thành một sức mạnh, cho nên là đến năm chung chúng ta mới thoải mái và nhẹ nhàng, không bận biểu gì cho nên gì cũng là thế gian cả, là chúng ta định tâm niệm Phật như vậy mới tương cảm với bà qua Phật được, và chúng ta được thấy Phật rõ ràng, và chúng ta nở nụ cười nhẹ ra đi. Thái qua đây ta như vậy, cho nên ở đây em Phật tử nên biết rằng khi mình giác ngộ tu rồi thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta một câu kinh Pháp Cú thứ 237 rằng: đời ngươi nay sắp luận bàn, tiếng đồng đến diêm vương, giữa đường không nơi ngươi bị, đường trường thiếu tương đương. Đây là một cái đoạn bài kinh trong kinh Pháp Cú Phật dạy để sách tấn nhắc nhở cảnh giác cho người tu Phật tử của chúng ta. Thì vô đầu sẽ nói rằng mình là một tự tu, là người hành giả tiến về cực lạc, phải không? Phật tử càng tiến về cực lạc là phải xa cái gì? Xa cái là cái trần gian đau khổ để từ từ. Đó, xa đây là cái gì? Cho phải đi bộ đi từ từ mà tới cực lạc được đâu. Phật tử có xách xe Honda, Phật tử chạy tối đa tới suốt cuộc đời cũng không tới cực lạc được. Phật tử có chạy xe quy kỳ, Mercedes, xe tốt tân nhất hiện đại cũng không thể nào tới cực lạc khi thấm hơi thở cuối cùng. Dù Phật tử đi máy bay chăng nữa đi, đến hơi thở cuối cùng cũng không thể nào tới cực lạc. Dù Phật tử đi vệ tinh đi, ra khỏi không gian bay suốt khi nào mà hết nhiên liệu, cả đó cũng không thể nào về cực lạc được. Nó đi vòng cài dòng đó thôi, phải không? Xe chạy có lúc hết xăng, mình lái xe có lúc mệt mỏi, rồi xe nó có thời gian chịu đựng giới hạn, nó tự hư rồi. Đó như vậy, vệ tinh thời gian nào đó thì nó cũng phải bị hư hoại thôi, chỉ đó là bệnh cũ hình mà. Nhưng mà nó không bao giờ đến cực lạc được Phật tử, nó chỉ giới hạn trong khoảng không gian thời gian nào đó thôi. Còn bây giờ Phật tử muốn về cực lạc Tây Phương, không phải sử dụng bằng cái thân xác này, phải không? Mà Phật tử sử dụng bằng cái gì? Bằng cái tâm của chúng ta. Thấy đó, tâm nhớ Phật, tâm niệm Phật, tâm nào nhớ Phật thiết tha, tâm nào niệm Phật thường xuyên, thì chúng ta mỗi một niệm tâm, mỗi một nỗi nhớ của chúng ta là cái sai dần cái thế giới ta bà này. Và niệm nhớ niềm thương đó liên tục tạo thành một sức mạnh và nó rút ngắn con đường sanh tử trong kiếp đời của chúng ta. Cho nên đến khi mà chúng ta chút cái thở cuối cùng là bước đi chót về thế giới Tây Phương cực lạc đến. Thế giới hình đó như vậy đó, là đi bằng cái niệm tâm của chúng ta, bằng nỗi nhớ niềm thương thế giới Tây Phương cực lạc thì Đức Phật A Di Đà. Thế như vậy là thương là thương Đức A Di Đà, nhớ là nhớ về Tây Phương cực lạc, nhớ là nhớ cảnh Tây Phương cực lạc, thương là thương Đức Phật A Di Đà. Thế như vậy rồi trở lại chúng ta là thương chính bản thân mình, đang ráng tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau.
trên mỗi một bước chạy đi của chúng ta bằng tâm là mẫu cú rút của chúng ta trong đường về cực lạc. Và nếu mà tự mà nằm ngủ hoài thì đường đi sẽ chậm hơn. Có nhiều khi ngủ rồi mắc gió nó chết luôn. Bởi như vậy nói vui thôi. Tức là chúng ta dừng chân trên đoạn đường đi thì sẽ bị gì? Bị cái vị ngọt cuộc đời cám dỗ, là chúng ta ngã rẽ trên đường đi về cực lạc mà không hay. Có như vậy Đức Phật dạy đời ngươi đây sắp lụn tàn. Vậy thì đời của chúng ta, chữ ngươi đây là chỉ con người của chúng ta, là người Phật tử chúng ta đây, nói riêng nói chung tất cả con người. Đời ngươi đây sắp lụn tàn, bà Phật, bà Tươi, bà Thiện, mấy bà già, mấy ông già đây, đời ngươi nay sắp lụn tàn, nghe rõ chưa? Vậy thì đời của Phật tử sắp lụn tàn rồi. Bà Cao Bảy Liên, bà Phất già, bà Lũ Lộc già, bà Diệu Liên già, hay là Phật tử bên đây là gì đó cũng chơi gì đó là già, thấy không? Nhưng mà đây là tất cả chúng ta đều rồi sẽ bị già, thấy không? Mà già rồi là gì? Là đời sắp lụn tàn, đời sắp lụn tàn, đó như vậy. Vậy thì đời sắp lụn tàn là gì Phật tử? Tức là giống như là cái tim của chúng ta, cái tim dầu của chúng ta nó bắt đầu nó hết rồi. Cái đèn chúng ta bắt đầu đó là hết dầu rồi, hết dầu tim bắt đầu gì Phật tử? bắt đầu lụn đi là như vậy. Mà nếu mà tim không dầu không còn thì tim bắt đầu nó lụn đi thì gọi là cái sao cuối cùng phải tắt, hết dầu là cái chức năng để làm cho đèn sáng gì là cuối cùng thì nó phải hết dầu thì nó phải tắt thôi, phải không? Phật tử còn thở vô thở ra là cái sinh mạng là còn bảo trì, nhưng khi Phật tử không còn thở được nữa thì làm sao? Là kể như là sinh mạng này kể như là chấm dứt, là chết, phải không? Đó như vậy. Cho nên đời ngươi nay sắp lụn tàn là chỉ cho chúng ta vô thường biến đổi thân người của chúng ta nay già rồi, phải cảnh giác, phải ngó lại mình đi, mình đã già rồi. Phải không? Đó như vậy. Chứ đừng có mà thấy rồi mình là còn trẻ mãi ha, thấy mình đang là sống trong hạnh phúc là cao sang thế này, trời có tiền bạc thế này, có địa vị như thế này, có sức mạnh như thế này, rồi mình sẽ sống lâu phải gì vậy đâu. Vô thường sắp đến bất ngờ hôm nay. Nhiều cái đèn nó rất to mà tử, dầu còn rất nhiều, nhưng mà nó tắt bất ngờ hôm nay. Phải không? Tại sao mà tử? Gió mạnh. Gió mạnh nó không đủ sức chịu đựng, nó tắt bất ngờ. Nhiều cái đèn leo lét vậy đó mà nó còn cháy lâu nữa lắm. Tại vì nó bảo trì trong nhà kính, không có gió thổi, nó yêu mờ mờ nó cháy lâu ghê. Phải không? Có mấy bà già sắp chết mà nằm ở trên giường đó, đứng nằm hoài đến chiếm tiếp vậy đó, nhưng mà nó chịu đựng dài cả thời gian chưa chết. Đến đó mà thân thể còn không một chút hình nào trên, còn da với xương không, chừng đó mới chịu chết. Đây là kéo thời gian, đó như vậy. Còn như người đang khỏe mạnh đó, mới ăn cơm xong ngã xuống cái thở thì đi luôn. Rồi đấy đó, như vậy cũng như sư quá này. Rồi đấy là khỏe mạnh đó, đi đâu là nó ngã ngang đi luôn sao? Cho nên nó học khỏe vậy rồi là sống lâu đâu. Phật tử ở đây cũng vậy. Tại vì cho nên đừng có tự hào do mình khỏe sẽ sống lâu. Tại như vậy, cho nên cứ bi quan rằng già sẽ chết mau thì cái nghiệp của chúng ta. Đời ngươi nên sắp luận tàn, tiến gần đến chim dương. Là tiến gần đến đâu? Tiến gần đến chỗ chết. Tại vì cái sư nang ta nói rằng chết là đi chầu chim dương, đi xuống hồ chim dương. Cái câu này nghe nó bi đát thiệt chứ. Phật tử có muốn chầu chim dương không? Hả? Đúng không? Mà ai mới được chầu diêm dương? Bây giờ sư nói tự nghe nè, khi xuống chầu diêm dương á, là được chầu diêm dương hay là bị chầu diêm dương? Hả? Nó bị chầu diêm dương chứ sao mà được? Phải không? Là ai nó được chầu diêm dương là người đó là một cái thần tinh rồi, phải không? Đó là ta người tu chúng ta rất sợ gặp diêm dương và không bao giờ muốn gặp diêm dương. Mà gặp ai? Là gặp Phật. À, tại lắm là gặp thượng đế. Tại đó là thực tế, tức là được phước báo về quả trời. À, còn tu mà được chánh tâm mà tu mà giải thoát thì gặp Phật ở bên thế giới bên kia. À, như vậy là mong ước của người Phật tử chúng ta là như vậy. Cho nên ta rất sợ gặp diêm dương. Mà người sẽ bị gặp diêm dương lại là những người tạo nghiệp ác, không biết tu, tà kiến không biết tu, tạo điều tội lỗi, dù sợ chăng nữa đi cũng không thoát khỏi đâu. Tại sao mấy người như là kẻ tội ác tài trời xã hội, có trốn cỡ nào chăng nữa đi á, thì tối cuối cùng rồi tầm hạ cũng bắt được thôi. 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí ra nước ngoài luôn đi, ta vẫn bắt được. Tại vì là cuối cùng rồi nhân quả cũng phải tới thôi. Thế rõ như vậy. Vậy thì người làm tội ác dù cho tốt đâu không khỏi, cuối cùng rồi khi lúc năm chung cận tử nghiệp hiện đến lấy dẫn đường bắt buộc chúng ta đi về gặp Diêm Vương. Diêm Vương có làm gì? Để thọ hình thở hơi khỏi âm. Tại như vậy còn nhờ tử tạo phước nặng ha, tu tập tích lũy công đức thì lâm chung có quỷ sứ nào dẫn mình xuống là Diêm Vương không? Không quỷ sứ nào dẫn hiện ra gặp mình đã trốn mất tiêu rồi. Cái lễ chính mình nó không bao giờ đến với mình, mà ai đến để dẫn mình đi? À, đó là chư thiên rước đưa, chứ không phải là đến dẫn đi đâu. Rước đưa chúng ta, tại vì mình có định nghiệp sẵn biết hướng đi rồi. Đến lúc năm chung trước khi mà từ giả khỏi đời này đi về thế giới tương đấu phước báo bên kia, tùy theo các chức nhân mình tạo mà đi về cái thế giới tương ứng. Ví dụ phước báo dồn dào thì chúng ta được về khỏi trời với chư thiên khỏi trời đón rước gì đến, cung điện đã có sẵn. Còn nếu chúng ta tích lũy bằng công đức niệm Phật dồn dào, tu thuần nghiệp thanh tịnh, vậy thì năm chung ai đón rước đưa chúng ta về bên kia? Phật, Bồ Tát và Thánh chúng Hải Hậu. Vậy đi, Phật tử về bên về cực lạc, về bên là thế giới bên cõi trời thì có cung điện đón đưa. Còn bây giờ về cực lạc, Phật tử đi ngồi đâu vậy vậy?
Ngồi hoa sen.
Phải không? Như vậy đắc đạo mới được an tọa vào hoa sen. Thế là liên hoa hóa mà trần. Đời ngươi lên sắp luận tàn, tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường không nơi ngơi nghỉ, là giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tương lương. Giữa đường không nơi nghỉ là gì bạn tử? Tại vì khi mình không tu á, mình sẽ đi vào cõi luân hồi. Mà cõi luân hồi thì chúng ta sẽ bị gì bạn tử? Sẽ liên tục và liên tục và khổ trong vòng luân hồi đó, không chỗ nào nghỉ ngơi. Không chỗ nào nghỉ ngơi, tức là không có giai đoạn nào mà chúng ta được yên cả. Khi Phật tử mà đi vào luân hồi, nếu giờ mỗi người Phật tử có nghỉ ngơi được không? Có nghỉ ngơi được không? Bằng chứng hôm nay sống mọi người có nghỉ ngơi được không? Bắt đầu chiến tranh đấu cuộc đời, tôi lớn lên rồi là học sinh, lớn lên rồi bắt đầu lo dần dần để học, học ngày học đêm để được danh được lợi. Và khi đấu tranh cuộc đời vậy, dành những cái người ta mua này ký nọ sức mạnh để giành quyền đoạt lợi, giành vật chất, giành tiền bạc về cho mình bằng tất cả. Có nhiều khi chúng ta dùng các thủ đoạn để hại người khác để đem lợi lộc cho mình. Thấy không? Thấy như vậy, vậy là cả cuộc đời chúng ta có sung sướng không? Không, không có lơ nghĩ. Mệt cả ngày là rồi, mệt cả đêm tính, trong giấc ngủ vẫn còn mơ. Thấy như vậy thấy mình là mệt đó, lo sợ đủ thứ. Thấy như vậy do mà tự rơi vào ở cảnh giới gọi là gì, là Atula, thì tối này cái đấu tranh hơn thua hoài thì cảnh giới mệt mà. Thấy không? Thấy như vậy rồi rơi vào cảnh giới xuất sinh thì làm sao? Là đói khổ, hèn hạ và đói khổ, bị người ta chém giết, đâm sầu nấu ruột kho, khổ không? Và cả cái chết kịp thời sẵn với con người ở trong thế giới mà bị đọa vào cái lòng xuất sinh. Ví dụ dế thì coi chừng bị chim mổ, phải không? Coi chừng người ta bắt nó đi câu cá. Dế cá thì chuẩn bị mà coi chừng người ta bắt để ta kho luộc nấu, phải không? Thậm chí con cá đọt chăng nữa đi, đó thì cuối cùng nó cũng bị người ta giết chết. Rồi những con vật lớn khác như bò, trâu, heo, chó chẳng hạn đi, rồi một ngày nào đó cũng bị người ta phanh thay. Vậy rõ chưa? Nói như vậy thì cuộc sống loài thú cầm có gì đâu gọi là sung sướng, luôn luôn ở trong sự lo âu và hồi hộp. Bây giờ phải động cái nó bay, động cái nó trốn, nó sợ chết, thì đúng không? Nói như vậy đó. Bây giờ mình thấy nó chim sẻ sẻ, hàng ngày sẽ cho nó ăn á, phải không? Nó xuống rất là đông. Và nhưng mà khi mà đến gần quá nó cũng sợ, nó luôn sợ đó. Biết rằng thầy tu không ăn thịt mình, nhưng nó cũng sợ nó bay liền. Nó ngủ. Đúng không? Mà nếu con chó mà chạy tới nó quản hộ nha, bay còn ăn thì nhanh hơn nữa, phải không? Như vậy là cái lâu sợ chết của một chúng sinh cũng bảo thủ mạng sống của nó. Rồi rơi vào trong đầu quỷ đói, khổ không? Khổ, tại vì tiền miên từng giờ, từng khắc, từng giây, từ đời này sang đời khác luôn luôn như hành hạ trong sự đói khổ. Có như vậy, rồi rơi vào địa ngục khổ không? Còn khổ hơn nữa, tối ngày sáng đêm, phút này sang giây nọ là bị quỷ sứ hằng hà vì tội nghiệp mình quá nặng. Như vậy thì bây giờ đâu phải luân hồi không thời gian ngơi nghỉ, và đó luôn luôn chịu đựng cái đau khổ dày dò tùy theo cái đẳng cấp của mỗi một cái giai đoạn ở đây, một cái giới mà chúng sinh rơi vào. Đường thiếu tư lương, vậy thì trong vòng luân hồi này Phật tử có được cái tạo được cái nhân duyên phúc báo nào được không? Khó đâu mà được. Còn ở con người chúng ta hôm nay nè, nói gì thì nói ngay con người của chúng ta ở trong vòng luân hồi với con người này, để làm chung mà chúng ta mà được về cảnh giới giải thoát thì đòi hỏi chúng ta phải đủ tương lương. Đủ tương lương là gì? có tạo nhiều phước báo, có tạo nhiều công đức và có siêng năng tu pháp giải thoát, thì mới có cơ may là lâm chung chúng ta mới đầy đủ tư lương mà về thế giới giải thoát bên kia. Bây giờ còn bây giờ mà tự tạm số lương tương đối thì mà tự được trở lại mọi người hưởng phước giàu sang, tại vì sanh tiền mà làm từ thiện xã hội nhiều, giúp đỡ người nghèo khổ nhiều, cho nên bây giờ kiếp sau được giàu sang mọi người. Còn nếu mà tạo cái tư lương cao hơn là vừa làm từ thiện giúp đời mà vừa lại cũng làm gì hộ trì tam bảo.